Bước vào sự thinh lặng.
Mấy ngày nay, trời trở lạnh, lại thêm cơn mưa ướt át luồn trong gió, thấm vào không gian, làm mình cảm thấy lạnh hơn. Tối qua, trời có gió thật lớn, tôi nghe tiếng lá ào ạt nổi lên từng đợt ngoài sân, gió lùa ập mạnh vào khung cửa sổ. Sáng bước ra ngoài, sân nhà đêm trước phủ đầy lá, giờ sạch không, khu rừng nhỏ sáng nay cũng đã rụng gần hết lá. Vào những ngày được nghỉ, chúng ta thường có thì giờ dành riêng cho chính mình. Nhưng bạn biết không, giữa một cuộc sống quen với những bận rộn và vội vã, đôi khi có dịp ngồi yên lại, dường như người ta lại cảm thấy rất xa lạ trước sự có mặt của một không gian yên lặng.
Bước vào sự thinh lặng.
Ngày xưa, tôi có xem một cuốn phim với tựa đề Into the Great Silence. Đây là một cuốn phim tài liệu về đời sống trong tu viện cổ Grand Chartreuse trên vùng núi Alpes ở Pháp. Cuốn phim quay lại những sinh hoạt hàng ngày trong hoàn toàn thinh lặng của các tu sĩ thuộc dòng tu kính Carthusian. Người đạo diễn của cuốn phim đã phải sống trong tu viện nửa năm và chỉ quay phim bằng ánh sáng của thiên nhiên. Và để tránh ảnh hưởng đến đời sống thinh lặng của các tu sĩ, ông ta không được phép tiếp xúc, nói chuyện với bất cứ ai trong tu viện và cũng không được mang theo một người nào khác trong đoàn làm phim. Lẽ dĩ nhiên là sự thinh lặng trong tu viện không phải hoàn toàn tuyệt đối. Cũng có lúc các vị tu sĩ nói chuyện và phát biểu như trong các buổi lễ khi sinh hoạt chấp tác hay vào mỗi cuối tuần khi cùng đi dạo bên ngoài, nhưng tinh yếu của sự thực tập vẫn đặt trên nền tảng của một sự thinh lặng. Cuốn phim mở đầu bằng một cảnh mùa đông khi cả vùng núi Alps và tu viện phủ tuyết trắng xóa, vạn vật như đông đá. Giữa khung cảnh thinh lặng, ngồi trong tu viện nhìn ra khung cửa sổ, ta dường như nghe được âm thanh của từng bông tuyết rơi. Trong thinh lặng, ta có thể cảm nhận được sự có mặt của những sự kiện tầm thường xung quanh mình một cách sâu sắc. Thời gian từ tốn, xoay không gian, tiếng cây lá chuyển mùa, giọt nước đá tan trên cỏ, áng mây trôi ngang qua, bầu trời khuya rụng rỡ ngàn sao, tất cả đều đang vận hành tự nhiên trong một thế giới lặng yên.
Điều ta cần lắng nghe là chính mình.
Cuộc sống hàng ngày của chúng ta so với cuốn phim ấy là một thế giới hoàn toàn khác hẳn. Những bận rộn xung quanh khiến ta không có thì giờ để ngồi yên, để thực sự tiếp xúc được với những gì đang có mặt. Trên con đường đi, bạn có bao giờ nghe được âm thanh của một chiếc lá rơi hay một khuya bước qua cửa sổ chợt dừng yên nhìn sân cỏ trước nhà ngập ánh trăng? Thật ra trong cuộc sống ngày nay, chúng ta ít khi có cơ hội để sống với thinh lặng, mà tôi nghĩ dẫu có đi chăng nữa, ta có khả năng tiếp xúc được với nó chăng? Tôi được nghe một người quen kể rằng có lần anh đang đi ăn trưa với một người bạn. Anh chọn một quán ăn nhỏ vắng người để hai người có dịp nói chuyện. Trong tiệm ít khách, chỉ có những âm thanh hỗn tạp bình thường của tiếng chén đĩa trong nhà bếp, tiếng máy tính tiền, vài người khách nói chuyện ở dãy bàn bên kia, tiếng nhạc êm nhẹ, bất chợt điện trong phòng bị cúp. Không gian xung quanh như đứng dừng hẳn lại, căn phòng đột nhiên trở nên im phăng phắc một cách lạ kỳ. Anh bạn nói, sự thinh lặng bất chợt ấy thật khó chịu và như điếc cả tai. It's deafening. Nhưng giây phút ấy đã khiến anh chợt dừng lại và ý thức được rằng sự ồn ào trong cuộc sống đã giúp chúng ta tạm làm khỏa lấp một khoảng trống trong chính mình. Có lẽ vì vậy mà người ta lại thường tìm cách trốn tránh sự yên lặng để khỏi phải đối diện với sự trống vắng trong ta. Tôi nhớ có một đoạn trong cuốn phim, vào một ngày cuối tuần đi ra ngoài, họ cùng ngồi với nhau, bàn thảo về một vài nghi thức trong buổi lễ ban sáng. Một vị tu sĩ phát biểu, không phải mục đích của những biểu tượng là để chúng ta tìm hiểu về ý nghĩa của chúng, mà chính ta mới là điều cần phải được tìm hiểu. Thật ra, những lễ nghi hình thức xung quanh chỉ để giúp ta quay lại và thấy ra được chính mình mà thôi. Các tu sĩ ấy không hề đặt câu hỏi về sự thinh lặng, mà chính sự thinh lặng đã đặt ra câu hỏi về chính họ. Và bạn cũng đừng nghĩ rằng, thinh lặng có nghĩa là ta không làm gì cả, mà khi ta có một sự thinh lặng, ta sẽ tiếp xúc được với những yếu tố màu nhiệm tự nhiên đang có mặt xung quanh mình với một cái nhìn sâu sắc.
Vẫn là nhiệm màu.
Nhưng màu nhiệm không có nghĩa là sự việc sẽ xảy ra theo ý mình muốn, mà màu nhiệm có nghĩa là vì nó trong sáng tự nhiên. Có thể đối với ta thì trời xanh mây trắng mới là màu nhiệm, nhưng đối với người khác, có thể trong cuộc đời họ đang cần một ngày mưa mát. Một buổi sáng được ra ngoài dưới nắng ấm, thân ta vui khỏe, hoặc một chiều bước chân ở sở về tâm ta đầy những lo lắng và mệt mỏi. Cả hai giây phút ấy có thực sự là nhiệm màu như nhau không? Tôi nhớ có một vị thiền sư thường ca ngợi giây phút hiện tại nhiệm màu. Có một thiền sinh phát biểu, trong giây phút này, anh ta đang gặp những vấn đề khó khăn và có nhiều đau đớn, đời sống đâu có gì là nhiệm màu. Vị thiền sư đáp, tuy cuộc sống có những lúc khó khăn không dễ chịu, nhưng nó vẫn là nhiệm màu. It's not pleasant, but it's still wonderful. Nó nhiệm màu là vì ta vẫn có điều kiện để tiếp xúc được với thực tại, để thấy được những gì thật sự đang xảy ra, để buông bỏ những dính mắc của mình, để thấy sự vận hành của Pháp, để biết được sự có mặt của tuệ giác và tình thương xung quanh ta, mà tất cả những điều ấy chỉ có thể xảy ra trong giây phút này mà thôi.
Thênh thang như bầu trời.
Hạnh phúc không phải là vì sự việc xảy ra theo ý mình, mà do ở thái độ buông xả của ta. Trong một khóa tu, tôi được học một bài kệ về hạnh phúc và tôi vẫn thường thầm ghi nhớ nó vào mỗi buổi sáng, trưa, chiều, tối, trong những ngày bên ngoài nhiều mưa gió hoặc vào những hôm trời đầy nắng ấm.
Mong cho trong tôi không có sự thù nghịch nào. Mong cho tâm tôi được an vui và hạnh phúc. Mong cho thân tôi được an ổn và nhẹ nhàng. Mong cho tôi được thảnh thơi.
Nhưng bạn cũng đừng nghĩ đó là một sự mong cầu nào hết, vì mục tiêu của nó là cả một bầu trời rộng mênh mông. Thật ra những lời kệ ấy không phải là một sự tập luyện hay mong muốn nào, mà chỉ để nhắc nhở cho ta có một thái độ buông bỏ và trở về lại với những gì trong lành đang có mặt sẵn trong ta. Hãy buông bỏ đi những khổ đau không cần thiết, vì trong ta không có sự thù nghịch nào, chỉ là an vui và hạnh phúc, là an ổn và nhẹ nhàng, mỗi niệm như một mũi tên buông thả, bay thong dong vào bầu trời cao rộng thênh thang. Nơi nào nó đến cũng là mục đích, vì trong một sự tĩnh lặng lớn, mọi việc đều có mặt trong sáng và tự nhiên.
Lòng thiền, hoa cúc nở.
Mấy tháng trước, tôi có đọc câu chuyện của anh Joel Sartor kể lại bài học kinh nghiệm của đời mình. Joel là một nhà nhiếp ảnh rất thành công và làm việc cho một tạp chí rất nổi tiếng là tờ National Geographic. Cuộc đời của anh là một chuỗi dài những bận rộn, tiếp nối từ hết công việc này sang công tác nọ. Công việc đã mang anh từ những bờ cát trắng xóa bọt biển vùng Gulf Coasts đến miền tuyết lạnh Alaska cho đến những chốn hoang vu của vùng đất mới. Anh mang lại cho độc giả những tấm ảnh đẹp, sâu sắc, những mẫu chuyện trung thực của đời sống hoang dã thiên nhiên. Anh rất yêu thích và có thật nhiều hạnh phúc với công việc mình làm. Nhưng giữa những niềm vui trong sự bận rộn ấy, anh đã vắng mặt khi đứa con trai của mình vừa chào đời, khi gia đình anh dọn sang căn nhà mới. Đứa con gái anh sinh ra giữa lúc anh đang bận rộn theo đuổi một câu chuyện về những con chó sói xám ở miền tuyết lạnh Minnesota. Thế rồi, một ngày kia, mọi bận rộn của anh chợt dừng hẳn lại khi bác sĩ khám phá ra rằng vợ anh mắc bệnh ung thư. Sự cố ấy khiến anh bắt đầu quay về và có mặt với gia đình mình hơn, và anh ao ước gì mình có thể đi ngược lại thời gian. Anh nói, căn bệnh tàn nhẫn ấy như một vị thầy dữ, nó bắt anh phải dừng lại và nhìn sâu vào sự sống của chính mình. Năm tháng trôi qua, những bận rộn đã khiến anh trở thành một người xa lạ với gia đình của chính mình. Những ngày tháng còn lại, anh thấy rất ngắn ngủi, nhưng bây giờ anh cảm thấy mình biết thật sự sống sâu sắc hơn. Anh biết vui và trân quý với những gì mình thật sự đang có hơn là tiếc nuối về những gì mình không có. Anh kể có lần đưa vợ từ văn phòng bác sĩ về nhà, dừng lại ở một ngã tư đèn đỏ, nhìn xung quanh, anh thấy dường như mọi người ai cũng rất bận rộn. Người thì đang nói chuyện điện thoại, người thì vội vã ăn một miếng bánh sandwich, người thì như đang chực chờ đèn bật xanh, một cô thiếu nữ dùng kính chiếu hậu để trang điểm. Anh tự hỏi, mọi người đang vội vã đi về đâu vậy? Xung quanh anh, ai cũng rất bận rộn, có vẻ như ai cũng có một chuyện gì đó rất quan trọng, cần phải hoàn tất. Trong khi vũ trụ của anh đang đứng dừng lại, thì xung quanh mọi người vẫn hối hả như họ đang có một nơi nào cần đến, một việc gì đó rất quan trọng cần phải làm. Nhưng có thật vậy chăng? Anh tự hỏi, tất cả có thực sự quan trọng như mình nghĩ không? Chính anh cũng đã từng là một trong số những người bận rộn ấy. Nhưng anh thấy cuối cùng rồi thì chúng ta cũng đâu có bao nhiêu ngày tháng đâu. Thời gian ngắn ngủi và qua mau hơn là mình tưởng. Bây giờ thì anh biết thật sự trân quý từng giây phút. Có những buổi chiều, anh cùng vợ ra ngồi sau sân nhà, nhìn hoàng hôn. Cả hai không nói với nhau một lời nào. Chỉ lắng nghe, có tiếng những con dế kêu tiếng dè dặt như biết rằng có một mùa lạnh đang sắp về. Hai người ngồi yên với nhau cho đến khi tia nắng cuối cùng tắt hẳn trong không gian, cho đến khi không còn nhìn thấy gì nữa hết. Đâu có gì cần phải vội vã. Và anh kể lại, đó là những giây phút mà anh cảm thấy mình sống trọn vẹn nhất, không phải làm gì hết, và cũng không cần phải vội vã để đi đến một nơi nào hết. Nhân và duyên của hạnh phúc. Cuộc sống đôi khi cũng cần có những va chạm với khổ đau để nhắc nhở chúng ta biết dừng lại, bạn hả? Thật vậy, ý thức về khổ đau giúp ta tiếp xúc lại với một cái gì rộng lớn hơn là những bận rộn và lo âu thường ngày của mình. Nhờ bỏ đi những hạnh phúc vụn vặt mà ta thấy được sự có mặt của một hạnh phúc chân thật hơn. Trong Kinh Phật có dạy rằng, trong mỗi chúng ta đều có những đức tính căn bản của sự sáng suốt, định tĩnh và trong lành. Vì vậy mà hạnh phúc cũng chỉ là một biểu hiện tự nhiên thôi. Cũng như bản chất của ánh sáng là tỏa chiếu, cho nên một ánh trăng thì tự nó sẽ tỏa sáng thế thôi. Bạn biết không, một hạt sồi, Eken, tuy nhỏ bé, nhưng nó tàng chứa đầy đủ bản chất của một cây sồi to lớn. Hạt sồi chính là nguyên nhân chính cho sự có mặt của cây sồi. Lẽ dĩ nhiên, cây sồi ấy muốn lớn lên được thì nó cũng cần phải có mưa, có nắng, có đất, có không khí. Nhưng những yếu tố ấy chỉ là duyên làm cho cây sồi lớn lên thôi, chứ tự chúng không phải là nguyên nhân cho sự có mặt của cây sồi. Nếu như không có hạt sồi, thì dù có mưa nắng thuận hòa đến đâu, dù đất có màu mỡ đến đâu đi nữa, cây sồi cũng vẫn không thể nào có mặt. Trong cuộc sống, đôi khi chúng ta lại bận rộn, chăm lo cho những duyên, hạnh phúc xung quanh mình, như là việc làm tốt, chức vị cao, sự thành công, những dự án lớn mà vô tình quên đi hạt giống ấy ở trong ta. Nhưng bạn cũng đừng hiểu là tôi cho rằng những điều ấy không quan trọng và cần thiết. Tôi chỉ muốn nói rằng chúng là những thuận duyên cho hạnh phúc của ta, chứ tự chúng không phải là những nguyên nhân của hạnh phúc. Bạn thử nhìn lại đi, tự riêng mình chúng, hạnh phúc đâu thể nào phát sinh. Nếu như trong ta đang có những bất hòa với người thân, thì dù có đang sống trong một căn nhà to rộng hay là đang có hết tất cả, ta cũng đâu có cảm thấy gì là hạnh phúc. Và khi trong ta có một niềm vui rộng lớn, thì hoàn cảnh dù có khó khăn hay đời sống có vất vả túng thiếu một chút, ta cũng vẫn cảm thấy hạnh phúc và thong dong, phải không bạn?
Lòng thiền hoa cúc nở.
Hạnh phúc cũng không bao giờ có nghĩa là một sự dửng dưng trước sự có mặt của khổ đau. Vì thật ra, chính ý thức về khổ đau giúp ta nhận diện và tiếp xúc lại với những điều kiện hạnh phúc đang có mặt quanh mình. Mà cũng đâu cần gì chờ đợi đến khi gặp khổ đau. Vì lúc nào ta cũng vẫn có thể quay lại để sống trọn vẹn với chính mình. Trong cuộc sống bận rộn với những suy tính và lo âu, trên con đường mình đi, có biết bao nhiêu những hạnh phúc đã rơi chạm vào dưới chân mà ta vô tình bước qua, không hay không biết. Tôi nhớ bài thơ haiku của thiền sư Basho.
Bên chén trà buổi sáng, sư thanh thản lòng thiền, hoa cúc nở.
Thái Bá Tân dịch.
Ta đâu cần làm gì, hạnh phúc vẫn có mặt trong tách trà buổi sáng nay mà. Ta đâu phải cố gắng gì đâu. Một chiếc lá vẫn nhẹ nhàng rơi, làm sâu sắc thêm mặt hồ yên tĩnh. Có lẽ chúng ta chỉ cần buông thả hết thôi, để sự có mặt của ta được trọn vẹn hơn, để hạnh phúc được rơi chạm và lan xa trên mặt hồ của một lòng thiền thanh thản. Và giữa những khổ đau kia, một đóa hoa cúc vàng vẫn nở thật tươi.
Đi về như nhiên.
Vào những ngày cuối năm, dù tôi đang ở thời tiết trở thật lạnh nhưng buổi sáng vẫn có nắng trong. Dường như trong dịp năm hết, mọi người cũng vội vã hơn, lo thu xếp và việc cũ, chuẩn bị cho công việc mới. Cuối một năm bận rộn thì đây cũng là dịp để người ta nghỉ ngơi, làm mới và nhìn lại những gì đã qua. Bên này vào dịp cuối năm, thỉnh thoảng tôi cũng nhận được một vài tấm thiệp của những người bạn ở xa. Họ chia sẻ những việc đã xảy đến với họ trong năm qua, những chuyến đi chơi xa, những thành tựu mới, những sự kiện buồn, vui, kể lại vài việc quan trọng xảy ra trong năm. Có người bạn chia sẻ rằng mỗi năm, vào giây phút sắp sửa bước sang năm mới, người bạn thường thắp một nén hương, rót một tách trà thơm và đọc một bài thơ mình ưa thích. Một cách ôn lại những gì đã qua là được ngồi yên với chính mình, quay trở về với chính mình trong tĩnh lặng. Làm những việc mình thích cũng là một cách nhìn lại việc đã qua và làm mới lại hạnh phúc đang có.
Tạm nghỉ cuộc chơi.
Mà thật ra đâu phải chờ đến dịp cuối năm ta mới có thể dừng lại để nghỉ ngơi và làm mới lại. Mỗi khi có thời gian nghỉ, tôi vẫn muốn thong thả được làm những gì mình thích. Ở gần nhà có một quán cà phê nhỏ, những dịp rảnh rỗi tôi lại thường ghé qua đây, mua một ly cà phê nóng và tìm một góc ngồi đọc sách. Giữa những bận rộn của cuộc sống, thỉnh thoảng có những thời gian ta tìm cho mình một góc nhỏ, ngồi yên trong một ngày là một hạnh phúc. Mà trong cuộc đời ta cần có những góc thời gian yên nhỏ ấy. Con phố cuối năm đông người qua lại, nhưng nơi ta ngồi với tách cà phê thơm vẫn yên lạ, quyển sách trên tay thơm mùi giấy mới. Như được ngồi với một người bạn rất thân quen. Ánh nắng sớm mai chiếu qua khung cửa sổ lớn, in một vạt sáng êm ả nơi góc phòng, ấm áp chỗ tôi ngồi. Nhà văn Robert Fulghum có kể là thỉnh thoảng ông cũng tự bắt mình phải có thời gian tạm dừng cuộc chơi, time out. Những điều luật dừng chơi của ông đặt ra cho mình như sau. Ở nhà, không cần đi đâu hết, thoải mái, không có dự tính gì hết, sống theo mỗi giờ, mỗi ngày. Khi cảm thấy buồn ngủ, đi vào phòng, nằm xuống, ngủ. Khi cảm thấy đói, vào nhà bếp, tìm cái gì đó, ăn. Không có quy định về trang phục, mặc cái gì thoải mái. Không có danh sách cho những việc quan trọng cần làm. Không mở xem những tờ lịch sắp tới. Không mang đồng hồ tay, tránh hết mọi đồng hồ và các thứ đồ điện tử. Lắng nghe nhạc, đọc sách, nhìn mây bay. Tắt hết mọi thứ tin tức từ thế giới bên ngoài. Thế giới cũng sẽ vẫn có mặt ngay ở đó khi nào mình sẵn sàng trở lại với nó. Chỉ làm những gì mình thích làm và khi ta cảm thấy muốn làm. Và cuối cùng, luật sau chót hết là tất cả những luật ở trên mình đều có quyền không tuân theo hoặc phớt lờ, nhưng chỉ khi nào đó là điều mình thật sự muốn làm, không có gì là bó buộc hết.
Is this where I was going?
Thật ra những điều luật của ông Fulghum cũng là chỉ để tự nhắc nhở cho vui mà thôi. Điều quan trọng là thái độ của mình. Mà tôi nghĩ chúng có lẽ cũng đơn giản thôi. Tôi nhớ đến câu, cơ tắc sang hề, khốn tắc miên, hễ đói thì ăn, mệt thì đi ngủ, của vua Trần Nhân Tông. Nhưng làm được cũng không phải là dễ, vì cái thói quen bận rộn tất bật của ta, chúng đã ăn sâu vào lối sống của mình rồi. Ngày nay dường như sự bận rộn còn được xem như là một đức hạnh tốt nữa kìa. Cuộc sống thì chắc chắn vẫn có những công việc cần phải làm. Nhưng nếu như ta không có thời gian để dừng lại, nếu như cứ trôi lăn theo sự bận rộn đi tìm hạnh phúc, rồi một ngày nào đó, khi nhìn lại những thành đạt của mình, chúng có thật sự là những gì ta muốn không? Một bài thơ của bà Natasha Joseph Fortis viết cách đây hơn 20 năm cho một sự thật mà vẫn còn rất thật đối với chúng ta hôm nay.
Tôi chưa được xem những vở kịch trong vùng, chỉ những giấy tờ công việc. Tôi chưa được đọc những quyển sách mới, chỉ những tờ Wall Street Journal. Tôi chưa được nghe tiếng chim hót năm này, chỉ những tiếng reo của chuông điện thoại. Tôi chưa được đi dạo chơi ở một nơi nào ngoài con đường từ bãi đậu xe vào đến văn phòng. Tôi chưa bao giờ chia sẻ cảm xúc với một ai, nhưng những gì tôi nghĩ ai cũng biết. Tôi chưa bao giờ lắng nghe những gì mình cần, chỉ toàn là những gì mình muốn. Tôi chưa hề rơi một giọt nước mắt nào trong bao năm qua. Tôi đã đến nơi rồi, nhưng đó là nơi mà tôi hằng mong đến đây sao? I have arrived. Is this where I was going? Đi về như nhiên.
Và bạn biết không, tôi nghĩ trên con đường tu học cũng vậy. Ta cũng có thể bận rộn đi tìm kiếm một hạnh phúc, nhưng ta có thật sự biết hạnh phúc đó là như thế nào chăng? I have arrived, but is this where I was going? Đôi khi vì sự mong cầu ấy mà ta có thể vô tình xem thường sự có mặt của khổ đau. Ngày nay tôi thấy có những con đường tu học rất có hệ thống, rõ từng giai đoạn, từng bước đi. Nhưng trong một cuộc sống vô cùng kỳ diệu này, đôi khi vì quá có hệ thống mà chúng ta có thể vô tình đánh mất đi một thực tại trong sáng đang có mặt ngay trước mắt. Ta tìm một con đường trở về, nhưng rồi những bước chân tìm kiếm hạnh phúc, mong cầu giải thoát của ta lại mang mình đi mỗi lúc một rời xa quê xưa chốn cũ. Tôi nhớ bài thơ của thầy Viên Minh.
Hữu lai nhi khứ, hữu khứ lai hề, hữu lai nhi lai, hữu khứ khứ hề, tri chi bất lai, tri chi bất khứ, nhiên khứ lai hề, thiên thu giả mộng.
Có những người bước ra đi mong tìm con đường trở về, mà mỗi bước lại càng mang mình cách xa hơn thêm. Có người tuy đi giữa cuộc đời mà lại trở về gần đến quê nhà hơn. Có người muốn trở về là quay lại được. Có người lại cứ lang thang tìm kiếm mà mỗi bước lại càng đi thật xa. Nếu như ta biết rằng mình chẳng đi đâu và cũng chẳng cần phải về đâu, vì nơi nào ta đến thì cũng vẫn chỉ là nơi này và ở đây.
Muốn về lại mãi đi xa, người đi chợt thấy quê nhà vẫn đây. Có người về cuộc sum vầy, người đi đi tận chân mây cuối trời. Biết ra chỉ một cuộc chơi, không lai không khứ thảnh thơi đi về. Thong dong bờ giác bến mê, muôn đời ảo mộng đi về như nhiên.
Tâm mãn Ngọc Quế. Trong những bước chân đi, nơi đâu cũng là chỗ đến, không trốn tránh khổ đau, không mong cầu bình yên hay hạnh phúc. Biết đâu ta lại chợt thấy được rằng quê nhà vẫn là đây.